Anh chị em thân mến, chúng ta dành ít phút thinh lặng trong buổi học này. Trong bầu khí của mùa vọng, cứ mỗi lần đến mùa vọng thì chúng ta lại gặp ông Gioan. Ông Gioan là người được sinh ra một cách khác thường, và đời sống của ông cũng khác thường. Hoang địa là chỗ vắng người, trơ trụi, thiếu sự sống. Nhưng chính ở trong hoang địa mà Gioan đã lớn lên và trưởng thành. Trong sự gặp gỡ thâm trầm với Thiên Chúa, ông ấy cứ chạm vào lời Chúa hoài thôi. Anh chị em hỏi Gioan, ông sẽ nói cho anh chị em biết là ông ấy lúc nào cũng gặp lời của Chúa. Lời của Chúa lúc nào cũng thì thầm với ông ấy và mách bảo ông ấy. Và chính vì thế, Gioan càng lúc càng ý thức về sứ mạng của mình. Và Gioan cũng giống Đức Giêsu, cũng chờ đến năm ba mấy tuổi mới bắt đầu đi làm việc. Và khi Thiên Chúa nói với ông là đến lúc rồi con ạ, đến lúc con đi đi, thì ông ấy đi. Và lời của Chúa đã đưa ông ấy đi ra khỏi hoang địa. Ông ở trong hoang địa, bây giờ lời của Chúa đưa ông ra khỏi hoang địa để đến với những vùng ở ven sông Jordan. Thì vùng đấy chắc không phải là hoang địa, mà đến vùng đấy để làm gì? Để gặp con người. Và lời Chúa mà ông nghe được bây giờ là lời Chúa ông công bố cho mọi người. Tiếng Chúa gọi ông trở thành tiếng ông gọi người ta. Gioan là một vị ngôn sứ cho dân Do Thái. Dân Do Thái đói ngôn sứ. Gần 500 năm không có một ngôn sứ nào. Giống như Chúa giận dân của Ngài. Ngài không nói chuyện nữa. Khi giận nhau thì không có nói nữa. Nên Thiên Chúa cũng không có nói gì, không cho có một ông ngôn sứ nào cả. Và vì thế nên người ta vui sướng khi thấy Gioan, mà người ta biết ông ấy đúng là ngôn sứ của Chúa. Ông sống trong một dòng lịch sử của cả đạo lẫn đời. Một ông hoàng đế Tiberio, hai ông thượng tế Khanna và Caipha, một Philato tham lam tàn bạo, tổng trấn vùng Jude, một Herode, tiểu vương vùng Galilee, kẻ sẽ giết ông sau này. Gioan đón nhận toàn bộ dòng lịch sử ấy. Lịch sử dân tộc là nơi diễn ra lịch sử cứu độ. Gioan biết mình là tiền hô cho đấng cứu thế, và ông cố làm tròn sứ mạng của mình trước lịch sử. Thưa anh chị em, Gioan làm gì? Ông mời dân chúng sám hối. Không thể tiếp tục sống như xưa nữa, đã đến lúc phải đổi đời, đổi cái nhìn, đổi lối nghĩ. Ông kêu gọi cả nước hãy sửa sang đường xá để đón lấy vua Mêsia, đấng mà ông không dám cởi dây giày. Mà đường nào vậy? Đường quan trọng là đường vào cõi lòng. Có bao lối nghĩ quanh co, bao tính toán lệch lạc, có những lũng sâu tăm tối, thiếu vắng ánh sáng của tình yêu, có những núi đồi ngạo nghễ của tự kiêu tự mãn, có những chỗ mấp mô, lồi lõm, lăn tăn giữa người với người. Phải sửa cho thẳng, phải lấp cho đầy, phải uốn cho ngay, phải san cho phẳng, phải bạt cho thấp. Sám hối là dọn con đường của lòng mình, và mời mọi người cùng dọn các con đường cho nó thành đại lộ. Điều đó chẳng dễ chút nào và thường gây đau đớn. Vấn đề của mùa vọng không phải chỉ là đi xưng tội qua loa, nhưng là dẹp bỏ những chướng ngại trong tâm hồn để Chúa có thể dễ dàng đến với mình và ở lại với mình. Gioan là ngôn sứ chuẩn bị cho Chúa đến lần đầu. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta phải là ngôn sứ chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến lần cuối. Làm ngôn sứ cho dân Việt Nam của mình, làm ngôn sứ cho thời đại của mình, thế kỷ 21. Đó là ơn gọi của chúng tôi hôm nay, những người ở đây. Chúng ta cần cất tiếng hô như Gioan. Cất tiếng hô bằng lời nói, chưa đủ, phải cất tiếng hô bằng cuộc sống của mình nữa. Ơn cứu độ đã đến từ 20 thế kỷ nay. Chúa đã đến từ 20 thế kỷ, vậy mà vẫn thiếu những con đường phẳng phiu, thẳng thắn để Thiên Chúa có thể đến gặp con người. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta xây dựng những con đường mới, đại lộ mới trên những cái nẻo đường quen thuộc của nhân loại hôm nay. Mời anh chị em lấy lời nguyện số 91. Chúng ta đọc lời nguyện của Thánh Teresa Canquita. Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi.
Xin Chúa hãy tràn ngập
tâm hồn chúng con bằng thần khí và sức sống của Chúa. Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chứa tỏa sức sống của.
Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con
để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa không phải bằng lời nói suông nhưng bằng cuộc sống chúng ta và bằng trái tim đầy tình yêu của Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa.